Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Trở lại với phần phụ trách của luật sư Mai Cổ Cao. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với những câu hỏi của quý vị với số Metro 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Mai Cổ Cao, một tại Cali, Sài Gòn Mall, đối diện với lại Lee Sun Quyết. Quý vị có thể ghé qua văn phòng để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc quý vị có thể ghé qua Arlington nếu quý vị gần ở Arlington Grand Ferry trong khu Times Square. Quý vị cũng có thể ghé qua bên cạnh trong khu Telegram với văn phòng của luật sư Michael Cao ở trên Arlington Grand Ferry. Quý vị nhớ là tham khảo lúc nào cũng lần đầu là miễn phí. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thắc mắc, có câu hỏi nào xin gửi vào. Quý vị cần bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng gặp trở ngại về vấn đề bảo lãnh anh chị em, hoặc là trở ngại trong vấn đề visa du học cho con em của mình, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ, rất hân hạnh chào quý vị của Đài Bài Điều Sài Gòn Dallas. Dạ.
Không biết là visa bulletin trong tuần lễ này có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn ơi, Michael xin 1-2 phút để trình bày luôn cái visa bulletin tháng 10 nha. Cái thông tin này nó ra cách đây cỡ một tuần. Đây là cái thông tin mới nhất, visa bulletin tháng 10. Thứ nhất là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh với con trên 21. Không có gia đình, tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2009, tháng này là 22 tháng 9 năm 2009, tới tiếc là chậm tháng đi được tuần cho diện F1, bây giờ là 22 tháng 9 năm 2009. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, tháng rồi là 1 tháng 12 năm 2004, tháng này là 22 tháng 12 năm 2004, tháng đi được 3 tuần cho diện F3, đó là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng vừa rồi là 8 tháng 10 năm 2003, 8 tháng 3, tháng này là 1 tháng 11 năm 2003, 1 tháng 11 năm 2003, một lần nữa là 3 tuần đi trong một tháng đi được 3 tuần cho diện anh chị em. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con. Thứ nhất là F2A là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc con dưới 21, tháng vừa rồi là 15 tháng 11, 2014, tháng này là 22 tháng 12 năm 2014, rất là tốt. Một tháng đi được 5 tuần. Thì diện F2A đó là 22 tháng 12 năm 2014. Và cuối cùng là F2B đó là 10 người tài sản mà đang chỉ còn trên 21. Không có gia đình, tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2010. Tháng này là 15 tháng 3 năm 2010. Một lần nữa 15 tháng 3 năm 2010, rất là tốt. Một tháng đi được 1 tháng rưỡi. F2B đó là một người thật sự mà đánh như con trên 21, không có gia đình. Đó là cái thông tin mới nhất anh Nhị Tấn, là visa bulletin cho tháng 10.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều với phần trình bày về visa bulletin vừa rồi. Và Việt Tấn thấy trên đường dây cũng đã có 3 vị thính giả. Và quý vị nào đang giữ đường dây xin gọi trở lại, có một vị đã rời đường dây. 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên và xin vặn máy nhỏ lại giùm. Cảm ơn.
Dạ, có, phải tôi không đó?
Dạ, cho biết tên là đúng rồi ạ.
Ok, tôi tên Hiền Nguyễn ở Phú Quốc. Tôi muốn hỏi về luật sư Mai Cổ Cao về cái vấn đề mà con tôi đó, nó bị tiếng trệt. Sau đó thì nhà nước cho nó đeo một cái dây đó. Một cái dây có nghĩa là... một cái dây có nghĩa là để cho nó cho nó cấm uống rượu uống rồi này kia cái nào đó nhưng mà sau khi mà nó đeo xong là hoàn rồi thì còn một thì còn mấy ngày nữa là tháo ra, nhưng mà lúc cuộc lại thì lên trển á, lên trên dân phòng á, tôi nói con tôi uống rượu 4 lần mà không có, đó là từ ngày mà nó đeo cái dây đấy, một hồi kia nó cũng không uống nữa. Nhưng mà ở trên nó nói con tôi uống rượu tới 4 lần, sau đó thì gia đình tôi nghĩ chắc cái vấn đề này chắc ở trên nó làm sao đó, chứ còn con tôi nó chỉ có ngồi nghe ngồi chơi với bạn bè uống thôi, chứ còn nó thì không bao giờ một giọt nó không uống nữa. Như cái này như thế nào khi nào quý vị cho biết nữa.
Dạ chú ơi, chú Michael khuyên đó nha. Mình chắc là mình đang kiếm một người luật sư chuyên về hình sự thế. Michael xin lỗi, Michael làm như chú, nhưng mà nó là cái vấn đề là một khi mà mình đã đeo cái dây rồi là nói chung là tòa đã xử mình rồi, có thể thì người ta bắt mình đeo cái dây đó, hoặc là mình phải thổi vô cái ống khi mà trước khi lái xe, hoặc là vân vân hoặc lấy bằng lái, đặc biệt lấy bằng lái đi làm này kia vân vân, nó treo bằng lái của mình một lần nữa. Một khi mà xử rồi mà trong cái giai đoạn mà nó gọi là probation á, mà mình làm không đúng thì người ta sẽ kiếm cách người ta giải quyết. Một lần nữa mà cô khuyên đó nha, hay là hay hơn mình kiếm người luật sư ở Dallas chuyên về hình sự, hy vọng là người ta gỡ ra được trong cái trường hợp này cho mình nha.
Hello, chú ơi.
Ok, tôi chỉ thắc mắc có một cái đó là đeo cái dây đó mà không uống rượu, không có dám không uống một giọt nào đó cả, nhưng mà có thể ngồi chơi với bạn bè uống bia đó, ngồi chơi với bạn bè thôi, cho không có dám uống. Nhưng mà ở trên kia khi mà nó không biết nó chết bằng cách nào, nó nói con tôi uống bia 4 lần, nhưng mà không uống một ngọt nào hết tất cả. Tôi biết như cái đấy như thế nào vậy.
Well, nói chung là khi mà người ta xử mình thì là ăn thua là cái vấn đề mà tòa án người ta đưa xuống cái lệnh. Okay. Đôi khi cái lệnh là không được quyền uống, đôi khi cái lệnh là không những không được quyền uống mà không được quyền ngồi gần những người uống vân vân. Cái vấn đề là nếu mà mình làm không đúng theo cái lệnh thì là nó sẽ có vấn đề lớn. Một lần nữa mà cô khuyên á, chú kiếm một người luật sư chuyên về hình sự đi chú ơi, để hy vọng người ta giải quyết được cho chú. Yeah.
Xin chào chú nha. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110, 8178994110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello.
Hello anh Việt Tuấn.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Ồ, em tên Hùng ở Dallas. Em chào anh Michael Cao với anh Việt Tuấn.
Dạ, xin mời
anh Michael Cao cho em hỏi một cái câu hỏi ngoài cái sở luật di trú được không anh?
Dạ, anh Hùng nói đi Hùng.
Dạ, em có mới mua một cái căn nhà cách đây 3 tháng. Mà khi em mua nhà thì em có qua title company, nó làm giấy tờ. Nhưng mà sau em mới vừa nhận cái sở thuế nó gửi về cho em một cái thuế của năm 2014, nó bắt em phải trả. Thì em gọi lên á, là em nói cái thuế này là của chủ trước, thì nó nói nó không cần biết, bây giờ nó thiếu nợ thuế thì cái chủ mình phải trả là. Thì bây giờ em phải làm sao anh?
Yeah, anh hồi đó anh có mua title insurance này kia không? Anh có khi mà
đóng? Dạ có, anh có. Dạ có.
Yeah, anh rất có thể là nó có hai vấn đề. Thứ nhất là trong cái closing á, trong cái mà cái nó gọi là cái settlement statement, là đôi bên bên A bên B đồng ý với nhau á, ai trả cái gì đó và tính thuế làm sao á, thì thứ nhất là anh coi cái đó lại. Thứ nhì là mai cô khuyên đó nha, anh liên lạc cái bên title company á, okay. Anh nói người ta coi lại sổ sách cho nó đúng đi, tại vì khi mà anh mua là nói chung là cái title là phải clear, là rõ ràng, và cái thuế là không thiếu nợ. Thì một lần nữa mai cô khuyên anh làm việc với bên công ty title company đó, xác nhận rằng là trong cái vấn đề mà thiếu nợ nhà này kia, là khi mà anh mua là anh hết nợ, chứ làm sao mà bắt anh đền lại. Anh làm việc với bên công ty thay đổi anh, thay đổi công ty anh.
Dạ. Em cảm ơn luật sư Michael Cao với anh Việt Tuấn nhiều.
Dạ vâng anh ơi. Dạ.
Dạ xin chào.
Dạ chào anh.
Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang gọi vô, xin gọi trở lại để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. 8178994110, 8178994110. Và được biết là cái chương trình visa đầu tư bây giờ cũng Việt Nam của mình cũng đang làm tiến triển rất là nhanh và rất là mạnh, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, Việt Tấn kỳ rồi là Michael có cơ hội làm việc ở bên văn phòng ở bên Sài Gòn một tuần. Thì người ta rất là quan tâm, và hơn nữa trong cái giai đoạn tháng 9 này nó cũng rất là quan trọng, là lý do là 30 tháng 9 thì là ở bên Quốc hội của Mỹ người ta sẽ quyết định là tiếp tục cái chương trình này, mà nếu mà tiếp tục thì nó có một cái sự thay đổi gì không, mà người ta có lên cái mức hay không. Một lần nữa cái đó là người ta ra đề nghị ý kiến rất là nhiều, nhưng cái vấn đề là nó vẫn là dự luật, nó chưa thành luật. Thì bởi vậy qua 1 tháng 10 thì không biết nó ra sao, thì một lần nữa. Cái sự thay đổi nó có thể là người ta gia hạn vào tháng 12. Một lần nữa hiện tại thì cái chương trình nó vẫn là cái điều kiện như cũ, thì rất là nhiều người ở Việt Nam đang quan tâm với chương trình này rất là nhiều. Dạ đúng anh.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả. Tiếp theo có ba vị đang đợi trên đường dây nha. Hello.
Dạ hello, dạ, có phải tôi không dạ?
Dạ xin cho biết quý danh của cô luôn ạ. Dạ đúng rồi.
Dạ, tôi tên Mai. Tôi muốn hỏi luật sư. Dạ chào. Tôi muốn hỏi luật sư, tôi ở Plano. Tôi có bảo lãnh gia đình của em tôi đó. Thì là cái giấy tờ tôi làm đó là hồi năm 2011. Rồi sau đó thì tôi đóng tiền, tôi có nhận được một cái giấy receipt, cái thơm receipt là có nhận được tiền. Tới nay tôi không có nhận được gì nữa hết. Thành ra tôi hỏi luật sư là cái coi cái trường hợp nếu như vậy thì tôi có phải làm gì không à?
Dạ vâng, Michael khuyên nha, trong cái giai đoạn mà mình mở hồ sơ bảo lãnh cho gia đình, rất là nhiều những cái hồ sơ nó lâu, ví dụ như anh chị em, nó mười mấy năm, okay. Ví dụ như ba má quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình, hoặc là chưa có gia đình bảo lãnh như con trên 51, nó 7, 8, 5, 10, 11, 12 năm, ví dụ đó, okay. Khi mà mình nhận được cái hóa đơn của sở di trú giống như là chị Mai nhận được đó, như thế, trong cái hóa đơn đó nó sẽ có một cái số, nó gọi là cái số receipt number đó, okay. Rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mình chụp cái đó lại hoặc là mà làm photocopy mình giữ hết lại nha. Cái số đó là cái số quan trọng, mình sẽ lên mạng, mình sẽ theo dõi hồ sơ, lâu lâu mình cứ check, ví dụ mỗi tuần, mỗi tháng, 2-3 tháng check một lần, okay. Thì là nếu mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình lên nó mình check, mình biết liền. Cái rất là quan trọng là tại khi nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, hoặc là nếu nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời thì nó hủy hồ sơ, buồn lắm. Okay. Cái đó là thứ nhất là Michael khuyên đó, là lâu lâu lên mạng check cái số đó là xem nó đang giải quyết tới đâu. Cái thứ nhất. Thứ nhì thì mình cũng nên hiểu là cái thời gian giải quyết bao lâu, lâu lâu check cái visa bulletin. Ví dụ như anh chị em thì giờ người ta giải quyết tới 2/3 mà mình nộp là 2011, thì mình còn vẫn còn rất là lâu. Nhưng mà một lần nữa mình vẫn biết là còn bao lâu. Cái cuối cùng là Michael khuyên nha, rất là quan trọng. Người đứng ra bảo lãnh, tuy là có quốc tịch Mỹ, nhưng mà nếu mà mình dọn địa chỉ, mình move, mình đi chỗ khác, mình dời lại một địa chỉ khác, thì mình nên báo cho sở di trú biết, báo cho sở di trú biết, sử dụng cái đơn AR-11. Okay. Là cái lý do mà mình báo, mình không có trách nhiệm mình phải báo nha, mình là quốc tịch Mỹ mà, nhưng ngược lại, không báo, thì là sở di trú người biết, không có biết là mình đã dọn đi một nơi khác. Khi mà cái hồ sơ nó sắp tới, hoặc là bổ túc hồ sơ, người ta cứ liên lạc mình với cái địa chỉ cũ, mà nếu mà người ta không liên lạc được, nhiều khi người ta hủy hồ sơ thì nó buồn lắm. Ok. Còn một lần nữa, nếu mà mình move thì báo cho sở di trú biết, sử dụng cái đơn AR-11, gửi cái đơn nó vô kèm theo cái hóa đơn để báo cho sở di trú biết là mình mới đổi địa chỉ. Còn nếu không, mai mốt mà ví dụ hồ sơ sắp tới, người ta liên lạc với mình, người ta liên lạc không được mà mình tới, mình không có đẩy hồ sơ, cái nó qua luôn, năm hai năm sau cái nó hủy hồ sơ, uổng lắm, nha.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, dạ, vâng chị bạn.
Dạ, xin chào cô. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 817-899-4110. Xin gọi mời quý vị từ gọi vào. Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ. Cho biết tên luôn. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Dạ đúng rồi.
Anh, tôi tên Hải. Anh cho tôi hỏi luật sư Michael Cao, cái passport Việt Nam mà cuối năm 2017 nó hết hạn, vậy là tháng mấy năm 2017 mình mới đi đổi được, luật sư, đi renew lại luật sư?
Dạ, em nghĩ là nó cũng giống giống của Mỹ, nên của Mỹ thường thường là trước khi 6 tháng hết hạn, okay. Nghĩa là khi mà 6 tháng hết hạn thì mình nên làm cái thủ tục để đổi lại cái passport mới. Thì một lần nữa là nếu mà phải đoán thì cuối 17 thì ở giữa 17 thì anh nên liên lạc làm việc với bên lãnh sự của Việt Nam ở bên Houston hoặc là San Francisco vân vân, để cho người ta renew lại cái hộ chiếu anh. Yeah.
Bây giờ mình nếu mà renew mà ở Dallas này mình có chỗ mình làm được không, mình renew được không luật sư?
Dạ vâng anh, anh có thể là sử dụng nhờ dịch vụ người ta cũng làm được cho anh, nhưng mà một lần nữa cái
dịch vụ ở Dallas có hay là luật sư?
Dạ. Yeah. Sao anh?
Okay. Dịch vụ renew lại là ở Dallas có hả?
Michael cũng không biết anh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn làm việc với lãnh sự. Dịch vụ hay không là cuối cùng anh muốn làm, hoặc là anh làm thẳng thì anh cũng làm việc với lãnh sự của Việt Nam ở Houston.
Ở Houston, nhưng mà mình ở bên Dallas này mình không biết, bên Houston không biết làm sao á.
Gửi thư được anh. Một là anh nhờ dịch vụ giúp, hai là anh có thể là gọi là làm việc trực tiếp là lãnh sự của Việt Nam. Yeah.
Ok, rồi cái luật như phòng luật sư của luật sư có nhận cái này không, renew lại không nha luật sư?
Có thể anh cứ liên lạc với văn phòng đi nhé.
Yeah. Ok, thì cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang mới gọi điện thoại vào trong chương trình và 8178994110. Xin được chào ạ.
Hello.
Chào biết tên luôn ạ.
Hello, mình tên là Dũng. Chào anh Tấn.
Xin mời anh Dũng.
Anh Dũng.
Mà cho em hỏi luật sư, tại vì không biết cái chương trình thẻ xanh đó luật sư có thể trả lời được.
Dạ nói anh.
Tại vì mình có làm renew cái thẻ xanh cho thằng cháu nhưng mà đi lăng tay ngày 19 tháng 7 nhưng mà tới bữa nay cũng chưa thấy nó gửi cái thẻ xanh về. Nên mình hỏi thì người ta nói là ngày giờ này thì cái chương trình mà nó xét thẻ xanh nó lâu lắm, có đúng không luật sư?
Anh thua cái đơn anh ơi, anh thua cái đơn. Tốt nhất là anh cứ lên cái mạng, okay. Anh lên mạng anh coi cái, nó gọi là cái processing time nha, nó gọi là cái thời gian giải quyết hồ sơ đó, thì là khi mà anh kiếm thì anh sẽ kiếm cái đơn E90, ok. Processing time của cái đơn E90 là cái đơn mà renew cái thẻ xanh 10 năm, đúng không? Renew thẻ xanh 10 năm đúng không anh? Thì là anh cứ coi lại thì anh sẽ biết là cái đơn đó thì là nó đang giải quyết tới đâu. Michael xin lỗi là Michael không có cái thông tin đó ở đây anh ơi.
Dạ, ok, cảm ơn.
Dường như là cỡ 6 tháng anh, dường như là cỡ 6 tháng đâu đó anh. Dạ.
Ừ, 6 tháng. Dạ. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh.
Xin chào.
Dạ, vâng anh.
Dạ. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao về những câu hỏi của quý vị có thắc mắc có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, visa đầu tư cho thân nhân của mình, visa du học cho con em của mình. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Dạ, đúng rồi.
Tôi tên Tân ở Forward. Tôi muốn hỏi luật sư một cái nó hơi ra ngoài một chút xíu. Tức là tháng 12 này tôi muốn về Việt Nam. Mà hồi trước thì tôi nhờ dịch vụ nó làm cái hộ chiếu của Việt Nam đó.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ tôi muốn làm ở online thì làm như thế nào? Và hoặc là gửi thơ để xin làm cái hộ chiếu của Việt Nam đó. Thì
nhưng mà cái hộ chiếu anh hết hạn hay là sao anh?
Không, cái này không có hết hạn mà tôi tức là 2013 là tôi có về Việt Nam một lần rồi. Tôi xin tôi có xin hộ chiếu mà xin cái mấy tháng thôi. Tôi có quốc tịch Mỹ rồi. Mà bây giờ tôi muốn về Việt Nam lại thì cũng phải có visa. Tôi muốn làm ở online thì luật sư có biết cái online
hay
không ạ?
Anh muốn về Việt Nam chơi, muốn xin visa nhưng mà
vâng.
Ok rồi. Anh ơi, dễ nhất là anh cứ làm việc với mấy công ty hàng bán vé máy bay, mấy chục đô anh ơi. Yeah. Hello.
Làm việc cái công với những cái hàng bán vé máy bay à thưa?
Mấy người muốn làm hàng bán vé máy bay là dễ nhất anh. Còn.
Hello anh.
Dạ. Xin lỗi anh Tân, nói đi anh Tân.
Dạ, tôi muốn làm ở trên online được không?
Online.
Dường như lãnh sự người ta không cho anh làm online nên ơi. Một là anh làm trực tiếp với lại bên lãnh sự Việt Nam. Hai là anh nhờ những cái dịch vụ bán vé máy bay này kia người ta cũng làm cho anh. Cái đó đơn giản lắm anh. Dạ.
Rồi, xin chào anh nha. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello, thưa phải tôi không?
Dạ, đúng rồi, cho biết quý danh ạ.
Dạ, thưa tôi tên Minh ạ.
Mời anh Minh.
Anh Minh.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi cái thẻ xanh của tôi là thẻ xanh 2 năm tới 14 tháng 5 2017 thì hết hạn, tức là năm sau. Nhưng mà tôi muốn tháng 1 đó, Tết Tây này tôi về tôi thăm gia đình ở Việt Nam á, vậy thì có được không? Tại vì hình như là phải 6 tháng gì đó mà như vậy thì thẻ xanh của tôi còn có 5 tháng thì hết hạn.
Dạ đúng anh. Anh sẽ có vấn đề á. Okay. Tuy nhiên là trên luật pháp anh đi được, trên luật pháp anh đi được là tại cái thẻ xanh anh vẫn còn hạn, còn 4 tháng đúng không? Nhưng mà anh phải check cái bên vé máy bay, okay, anh phải check bên Việt Nam này kia vân vân. Việt Nam thì nó chắc anh cho chắc là nó cho anh vô rồi đó, là tại vì anh có hộ chiếu Việt Nam đúng không? Anh mới có thẻ xanh 2 năm
đúng rồi.
Mà, thì anh có hộ chiếu Việt Nam. Mỹ thì nó cho anh vô rồi đó, là tại vì anh có thẻ xanh còn hạn là anh vẫn vô được Mỹ. Okay. Miễn sao là anh có thẻ xanh mà còn hạn. Là vẫn người vô được Mỹ. Nhưng cái vấn đề là máy bay nó cho anh bước lên máy bay hay không thì mà anh phải check với máy bay. Thứ nhất anh nên mua cái round trip đó. Gọi là cái vé thứ hồi anh vừa đi vừa về. Ví dụ như anh đi tháng 1 thì tháng 2 giờ lại đi 3 tuần 4 tuần nhé. Thì qua máy
bay đi 3 tuần là cũng về trong tháng 1 thôi. Nhưng mà tôi có quốc tịch Canada nữa. Quốc tịch Canada nhưng mà có thẻ xanh ở Mỹ 2 năm.
Yeah. Dạ, cái vấn đề của anh không phải là liên quan tới luật pháp anh ơi. Vấn đề của anh là liên quan tới danh sách của những cái công ty hãng máy bay á, những cái công ty như là Everline hay là Korea hay là American hay gì đó, thì anh check với người ta đi. Một lần nữa là cái này không phải là liên quan tới luật pháp, tại vì luật pháp là anh vô Việt Nam được rồi anh vô Mỹ được. Okay. Nhưng cái vấn đề là cái hãng máy bay nó có cho anh đi thôi.
Vậy à. Vé máy bay thì mua rồi. Vậy mình phải check lại với
em hiểu. Dạ anh phải check với bên hãng máy bay á, vé máy bay á. Dạ bên hãng máy bay mà anh mua rồi đó, ví dụ như American Airlines thì mình check lên đó nha.
Mình check tức là mình nói là cái thẻ xanh của mình như vậy hả anh?
Khi mà tôi bước lên máy bay á là tôi còn có 4 tháng thẻ xanh. Anh có cho tôi bước lên máy bay không? Tại vì vô Việt Nam là nó cho anh vô, anh có hộ chiếu mà, đúng không? Hộ chiếu Việt Nam mà.
Yeah.
Vô Mỹ thì nó cho anh vô là tại vì anh có thẻ xanh, bấm vô được, không có vấn đề. Là chính phủ Mỹ, chính phủ Việt Nam là cho anh vô hết rồi. Còn cái vấn đề là máy bay nó cho đi không.
Rồi tôi hiểu rồi. Dạ.
Okay.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Ok anh Minh.
Dạ, chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên rồi.
Em tên Hùng gọi trở lại hồi nãy đó anh.
Dạ mời anh Hùng.
Hello.
Dạ cho anh xin hỏi một câu hỏi nữa. Em muốn xin cái số phone của anh Bửu Hiển ở Việt Nam để cho người thân ở bên đó liên lạc coi cái vụ mà đầu tư đó anh. Anh có thể cho anh xin số phone được không anh Việt Tuấn?
Anh muốn anh có thể liên lạc văn phòng cũng được anh ơi. Tại vì nhân phẩm ở bên Garland hay là bên Grand Prix cũng được anh.
Anh có ở thành phố nào?
Dạ em ở thành phố Arlington.
Arlington thì anh gọi số văn phòng, anh hỏi số Vũ Hiển.
Hoặc dạ, là... anh cho em số văn phòng của Arlington được không anh?
Dạ được ạ.
Dạ.
972.
972-606-9988.
Dạ. 972 mấy nữa anh?
606-9988.
606-9988.
Dạ vâng, đúng rồi.
Dạ đúng anh. Dạ.
Anh xin chào. Okay,
no. Dạ.
Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai vị. Alo.
Alo, dạ cho hỏi phải em không ạ?
Cho biết tên của anh luôn ạ? À? Dạ đúng rồi.
Dạ em tên Trung ạ.
À. Xin mời anh Trung.
Trung, dạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi mình có thể sinh 10 năm mình làm giấy tờ cho bỏ lãnh ba mẹ ruột được không ạ, luật sư?
Dạ vâng, một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho ba má định cư nha. Một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho ba má định cư. Phải vốn từ trên 21 tuổi và bảo lãnh được ba má định cư.
Dạ, dạ. Dạ em cảm ơn luật sư ạ.
Ok anh Trung, dạ.
817-899-4110, 817-899-4110, quý vị gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay về di trú, tai nạn xe cộ, visa đầu tư và visa du học. Xin được chào quý vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Dạ, phải em không? Em tên Ân á.
Đúng rồi anh.
Dạ, chào anh Vũ Hiển với chào anh Michael Cao. Em dạ, có một câu hỏi á. Em có một người chị gái ở Việt Nam. Mà bây giờ ông anh đó, ông anh rể của em á, là hai người chưa có cưới nhau, nhưng mà ảnh được bảo lãnh theo diện mẹ bảo lãnh cho con á, mình chuẩn bị sắp sửa được phỏng vấn để đi qua đây đoàn tụ gia đình đó. Nhưng mà bây giờ em hỏi chứ là chị em có nên làm giấy kết hôn với anh đó bây giờ ở bên Việt Nam để, nhưng mà khi mà không có claim giấy tờ vô để khi mà qua đây có thể sanh rồi để quay về làm hợp bảo hồ sơ bảo lãnh được không, hay là phải đợi qua đây rồi xong mới quay về làm giấy tờ?
Mẹ anh có quốc tịch không anh?
Dạ mẹ của cái người đó bên đây có quốc tịch nên bảo lãnh cho con đó.
Ok, nó là vậy nha. Nếu mà ở bên Việt Nam làm giấy kết hôn thì mình phải khai ra, mình không nói dối được. Ok, nếu mà làm giấy kết hôn khai ra thì F1 nó thành F3, nó chậm lại cho 4 năm. Chậm lại cái 4 năm. Bây giờ là F1 là 7-8 năm rồi, mình sắp đi phỏng vấn. Nó có hai cách giải quyết. Nếu mà mình làm giấy kết hôn thì là nó chậm lại. Còn nếu mà mình không làm giấy kết hôn thì là cứ đại giản đi phỏng vấn. Giống như anh nói đó, qua Mỹ 2-3 tuần sau có thể anh bay ngược lại Việt Nam làm giấy kết hôn. Anh bay ngược lại ở Mỹ mở hồ sơ bảo lãnh thì 2 năm sau là vợ sẽ qua. Tại vì một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ. Đi cỡ năm mấy 2 năm, nói chung là cỡ đó. Thì cái đó là cái cách thứ nhì để giải quyết. Một là mình chưa làm giấy kết hôn. Nào, nếu mà làm giấy kết hôn rồi thì bắt buộc phải khai nha.
Ok. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Chào hai anh ạ.
Dạ vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 817-899-4110 và xin chào ạ.
Hello, chào anh và chào luật sư. Phải em ạ.
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Tâm. Em có câu hỏi liền được không?
Xin mời anh Tâm.
Dạ vâng.
Dạ vâng, em mới qua được 5 tháng. Mà vợ em ở đây khá lâu rồi. Năm tới nó sẽ được phỏng vấn về thi quốc tịch đấy. Câu hỏi của em đây là vậy thì trường hợp của em có quyền theo để đi thi quốc tịch với bà xã em không? Dạ, em xin hết.
Nhưng mà là bà giờ anh bảo lãnh với anh đúng không?
Dạ vâng, vợ em bảo lãnh hôm qua.
Vợ giờ bà lãnh qua đúng không? Thầy xanh bà lãnh cho chồng 2 năm sau qua đúng không anh?
Dạ vâng.
Ok,
mới có thể khi vợ em năm tới thì vậy thì em có quyền theo bà xã em không? Đi
dạ không anh, dạ không anh, cái luật là mà nay người nói đi thi quốc tịch anh có là cái điều kiện của người ta, chị là đủ 5 năm rồi thì chắc là anh á là anh cũng phải đợi đủ 5 năm anh mới đi thi quốc tịch.
Ok, dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn.
Dạ không gì anh tất nhiên.
Anh được cái chương trình, cảm ơn.
Dạ vâng, xin được chào biên giả vừa rồi và 8178994110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Hello, xin chào ạ.
Dạ, có phải em không ạ?
Chào biết tên của chị luôn.
Dạ, em tên là Diễm ạ.
Mời chị Diễm.
Dạ, em xin hỏi luật sư về cái vấn đề mà visa đầu tư đó thì mình cần những điều kiện gì nha?
Visa đầu tư một người phải có hiện tại nha, cái luật hiện tại nha, một người phải có tiền 500 ngàn có nguồn gốc của cái số tiền đó và chuyển tiền qua Mỹ thành lập công ty, mướn 10 người, mướn đủ 10 người thì là có đại sinh 2 năm, 10 năm, thường chứng nhân cho hai vợ chồng và mấy đứa con dưới 21 ăn theo ba má.
Là đi được hai vợ chồng với một đứa con hả anh?
Hai vợ chồng và 7 đứa con, miễn sao là dưới 21 hết, nghĩa là cái số lượng đứa con không có hạn, miễn sao là dưới 21 sẽ được ăn theo ba má. Dạ.
Nhưng mà khi mà những người đó qua bên Mỹ là được ở lại Mỹ luôn hay không, hay là họ phải trở về nhưng mà họ không còn đầu tư nữa hay sao?
Nó là mình phải làm tới thẻ xanh vĩnh viễn chị ơi. Cái thẻ xanh đầu tiên là thẻ xanh 2 năm, nó vẫn có cái điều kiện, không làm đúng điều kiện nó chụp phất mình đó. Ok, sau một lần nữa là lỡ làm là làm cho đúng, làm cho tới cùng, nghĩa là làm cho xong là có thẻ xanh vĩnh viễn rồi thì lúc đó là hết hồ sơ. Ok, thì bên lúc đó mình mới ngưng lại cái đầu tư. Ok, so.
Mà nếu mà từ lúc tiến hành thì khoảng bao lâu thì cái visa mình có thể đi qua Mỹ được vậy anh?
Dạ, hiện tại là mở cái hồ sơ 5/26 cho tới ngày đi phỏng vấn lãnh sự là nó từ 2 năm cho tới 2 năm rưỡi mới đi phỏng vấn.
2 năm tới 2 năm rưỡi. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, chị Diễm.
Dạ.
Xin chào. Xin chào, vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin cho biết tên rồi. Dạ vâng, cho biết tên.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe nè. Xin bằng máy dùm Việt Tấn nhỏ lại ạ. Dạ vâng.
Tôi muốn hỏi, tôi bảo lãnh con tôi với cháu ngoại là năm 2010, tới 22/11/2013 mới áp đồ. Mà tôi con gái đi theo lớn là 22, sinh 92. Thằng nhỏ nó sinh khoảng... bây giờ 92, thằng nhỏ sinh khoảng 90 gì đó. Có được đi không?
Ok, bây giờ là... cái này là bà lãnh là ba quốc tịch.
Dạ, bảo lãnh con, chứ nó đi theo.
Ba có quốc tịch không?
Sáu quốc tịch.
Con có gia đình không? Con có giấy cái thôn
không? Không,
có chồng không? Ok, nghĩa là diện này là diện F1 đúng không? F1 bây giờ là người ta giờ với tới 9 hay là 9/11 hay là tháng 7?
F3.
F3 là con có gia đình. Con có gia đình không?
Không, cha là lãnh con có gia đình, cháu ngoại đi theo. Nhưng mà hồi 2010, giờ tới 22/11/2013 mới áp luôn. Thì với cháu ngoại đã sinh năm 92.
Dạ.
Và một đứa sinh là... 89 là gì đó, 91, 93 gì đó.
Ok, nói chung nó là vậy ha. Đây là diện F3. Ok, mình là nộp 2010, thì 2013 được approve. Ví dụ đi, coi như là 4 năm chờ đợi đi, mình tính dư luôn đi nha. Đáng lẽ đúng là 3, mình tính 4 năm thôi. Ok. Tuy nhiên là mình nộp là 2010, mà bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 12/4. Ok, hay nhất đi là 6 năm. Okay. 5 năm đi, tính 5 năm tới đi cho nó tốt đi. Ok, thì bây giờ tính cái đứa lớn nhất. Cái đứa lớn nhất là năm, ví dụ như là năm 93 đi. Ok, 94 đi cho nó dễ, 94.
Ok,
92 đi, là giờ 24 tuổi rồi đúng không?
Dạ.
Còn 5 năm nữa mới tới là 29 tuổi, trừ lại cái thời gian chờ đợi. Mình biết cái thời gian chờ đợi là 3 năm rồi đúng không? Cái đứa mà lớn nhất mà không đi được là đứa tự nhiên là... À, xin lỗi, là cái đứa bé nhất mà không đi được là 29-3 là 26, đúng không? Mà nếu mà đứa cái bé nhất mà không đi được là đương nhiên là mấy người mà lớn hơn là sẽ không đi được luôn. À, nếu mà phải đoán là chắc không đi được, chú ơi.
Đứa lớn không đi được hả?
À, đứa bé cũng không đi được luôn chú. Michael khuyên đó nha, tại vì...
Đứa bé năm nay mới... năm nay mới bắt đầu 20 tuổi à?
Thì bởi mới nói là 20 là năm 96, 97 á chú. Ok.
À.
Mà nếu mà là ví dụ như là sinh 96 đi, ok, là 20 tuổi đi, cái này ít nhất là 5-6 năm nữa mới tới, nghĩa là 25-26 tuổi hồ sơ mới tới. Khi mà tới trừ lại cái thời gian chờ đợi, mà thời gian chờ đợi là mình biết là 3-4 năm tối đa, ở tại mình nộp 2 lần 10, 2 lần 13 approve, đúng không? Thì khi mà trừ lại thì cũng nếu mà phải đoán thì khó lắm chú. Nhưng mà một lần nữa bây giờ nó quá sớm, bây giờ cũng khó đoán lắm, cái chuyện mà bây giờ nó cũng hơi khó đoán. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì, nhưng mà thôi để mai bốt khi nó tới gần đi rồi mới biết cái visa bulletin nó tiến hành tới đâu, đúng không?
À, tới khi là một cỡ năm giờ hồi khỏi có thể đoán được hả?
Khó đoán lắm chú ơi, tại vì bây giờ mình còn lâu quá, mình nộp 2010, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 12 hay là 4 à, đúng không?
À.
Dạ, nó khó đoán lắm chú ơi.
À, khi nó mới hỏi lại được rồi chứ.
Còn nếu mà chú muốn á, chú có thể là hẹn lên văn phòng á, mình coi hết lại giấy tờ, lúc đó nó dễ.
Dạ.
Trên radio nó cũng hơi khó.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Thôi để 1-2 năm nó hỏi cũng được, còn lâu
rồi. Được chú, dạ, yeah. Còn lâu mà.
Dạ, dạ. Thôi cảm ơn luật sư Vũ Huyền nha. Xin chào.
Dạ, anh Điện Tấn.
Xin chào ạ.
Dạ.
Dạ vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi luật sư. À, xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả. Và trước khi kết thúc chương trình thì Việt Tấn cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael K. Một tại Asia Times Square, bên cạnh khu Telejohn. Điện thoại thì quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Tham khảo lần đầu miễn phí và một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sang Quyết. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, anh Diệp Tấn rất là cảm ơn anh Diệp Tấn và cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ mà cô xin hẹn mọi người quý vị thứ năm tuần sau. Dạ mà cô xin kính chào Diệp Tấn.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.